Trong tiếng Pháp nó gọi là presbyterien, cái chữ Sekiliye đó có nghĩa là nó thuộc về trần gian, thuộc về trần thế này thôi. Linh mục chiều không phải là một linh mục sống trong bốn bức tường của một tu viện, mà là linh mục sống giữa trần thế với anh chị em. Đấy, cái nghĩa đơn giản nhất nó là như thế thôi. Thì dĩ nhiên ông linh mục chiều ông cũng có một cái nhà sứ giống như là nhà sứ chính tòa của chúng ta ở đây, nhưng mà nó không phải là một tu viện như là anh em thấy tu viện Đồng Chú Cũng Thế, tu viện San Siko, tu viện Nam Linh. Nó khác. Linh mục chiều đại khái ta cứ hiểu đơn sơ là vậy. Thế còn linh mục dòng thì cái căn bản của các ngài đó là tu sĩ. Trước hết các ngài là những tu sĩ, và có những tu sĩ không bao giờ chịu chức linh mục, bởi vì các ngài chỉ có sống đời tu sĩ thôi. Còn có một số tu sĩ thì làm linh mục, và kể cả có một số nhà dòng mà không bao giờ chịu chức linh mục, chỉ có làm tu sĩ thôi. Gần gũi với chúng ta nhất là các sư huynh La San đây này. Các sư huynh là những tu sĩ và hải hiến cuộc đời của mình để lo cái công tác giáo dục. Các ngài không có chịu chức linh mục, cho nên có sư huynh nào làm linh mục đâu. Thành thử ra anh chị em thấy nó đơn giản lắm, chỉ có linh mục dòng và linh mục chiều thôi, chứ không có cái ông nào gọi là ông dòng chiều cả. Thỉnh thoảng thì tôi cũng có nghe một vài giáo dân nói, bảo là cha ở dòng chiều hay là dòng nào. Thì chúng ta phân biệt nó rất là đơn giản như thế thôi. Linh mục dòng thì có nhiều lắm, dòng Đa Minh, dòng Francisco, dòng Chú Vũ Thế, nhiều dòng lắm. Còn dòng nữ thì vô số kể. Cho nên người ta bảo là có một trong những điều mà Đức Chúa Trời không biết, đó là có bao nhiêu dòng nữ ở trên thế gian. Nhiều lắm, vô số kể. Còn các linh mục chiều đó, như tôi đã nói, đó là những linh mục không có ở trong bốn bức tường của tu viện, nhưng mà là ở giữa đời với anh chị em, để phục vụ anh chị em giáo dân. Thì dĩ nhiên là anh chị em cũng thấy các cha dòng thì cũng làm việc mục vụ vậy, chẳng hạn dòng Chú Cũng Thế, dòng Francisco này, có nhà thờ các cha cũng làm mục vụ, nhưng mà cái đó nó là cái phụ thôi. Còn cái chính yếu của các ngài là đời tu sĩ của các ngài. Và khi một tu sĩ đã khấn chọn đời mà người đó lãnh nhận chức linh mục, thì không phải là cái chức linh mục ấy nó thêm cho cái lời khấn tu sĩ một tí gì cần thiết, nhưng mà là lãnh nhận cái tác vụ linh mục để rồi người tu sĩ đó phục vụ dân Chúa trong cái tư cách linh mục, thế thôi. Còn cái căn bản nó là tu sĩ với những lời khấn để sống theo lời khuyên phúc âm. Thế còn như các linh mục chiều chúng tôi thì chúng tôi không có cái lời khấn. Chẳng hạn như là các tu sĩ thì có lời khấn khó nghèo, lời khấn vương phục, lời khấn trinh khiết. Các linh mục chiều thì không có những cái lời khấn to, nhưng mà dĩ nhiên có cái lời thề hứa khi mà bước lên chiếc phó tế, sau đó là linh mục, thì có những cái lời thề hứa. Cho nên rất đơn giản chúng ta phân biệt như vậy, để rồi từ này về sau mình khỏi lẫn lộn, chỉ có linh mục dòng và linh mục chiều thôi. Ngoài ra thì có một cái thắc mắc lâu rồi, tức là anh chị em nhớ có một lần một chị làm y tá trong bệnh viện có đặt vấn đề, giả như bây giờ có một đứa trẻ sơ sinh ở trong bệnh viện mà nó nguy kịch, có thể chết được, thì mình là y tá công giáo rửa tội cho nó ngay ở trong nhật phương đó. Cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà chị hỏi rằng nếu mà sau đó nó khỏe mạnh lại thì sao không? Thì lúc đó tôi có trả lời rằng nếu nó khỏe mạnh lại thì chị phải đi trình bày với ba má của nó biết, rồi thì cha sở biết, để ngài có thể ghi vào sổ, hoặc là ngài có thể làm phép rửa tội lại. Không phải là vì cái phép rửa thì nó không thành, nhưng mà ta gọi là làm phép rửa hồ nghi đó, để cho ăn chắc. Nhưng mà bây giờ nó có một cái khó hơn là giả như cái đứa trẻ đó nó ở trong một gia đình ngoại giáo, ba má nó không phải ở trong hội thánh công giáo, thì mình tính sao đây? Cái trường hợp này là cái trường hợp khó này. Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta ta đã rửa tội cho một em bé vì nó có nguy cơ chết, rồi sau đó nó lành mạnh lại mà nó lại ở trong một gia đình ngoại giáo, thì chính mình hãy đảm nhận cái trách nhiệm trong đức tin là một người mẹ của nó đi, để rồi mình theo dõi nó ở trong cuộc sống. Và dĩ nhiên mình cũng trình bày lại với cha sở liên hệ mà cái gia đình đó ở trong cái khu vực đó, thì Ngài biết, Ngài biết mà Ngài có thể ghi vào sổ như vậy, Ngài giúp cho mình theo dõi. Nhưng mà chính bản thân mình hãy tự coi mình là một người mẹ của em bé đó trong đức tin, để rồi khi nó lớn lên mình cũng tìm cách mà nâng đỡ thế nào đó để cho nó ý thức được nó đã là người Kitô hữu và nó sống cái đời sống Kitô hữu. Chúng ta cứ làm với tất cả cái lòng thành và cố gắng của mình, còn thực tế nó đi tới đâu thì cái đó thì mình xin lên cho Chúa thôi. Nhưng mà là mình cứ làm với tất cả cái sự cố gắng và lòng thành của mình. Thì đấy là hai cái thắc mắc thì tôi xin giải thích đơn giản. Thế hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi vào cái bài giáo lý. Có lẽ chúng ta cần phải nhắc lại với nhau một chút. Anh chị em nhớ là mình đang tìm tự an của Chúa Giêsu. Mình đã nhìn vào lịch sử để thấy cái cây thập giá và Chúa Giêsu trong lịch sử như thế nào. Rồi bắt đầu đi vào nội dung của thập giá đó. Là tuần trước mình tìm hiểu về thập giá và mầu nhiệm tự quỷ. Với cái điểm thứ tư, đó là thập giá và hiến tế cứu chuộc. Ở đây mình chạm đến một cái danh từ rất quen thuộc, cứu chuộc, cứu độ hay là cứu rỗi. Mình nghe hoài, nhưng mà có khi nghe mà mình không có lĩnh hội được cái nội dung đó cho trọn vẹn. Và một đôi khi có thể mình còn hiểu sai nữa. Cho nên đây cũng là cái dịp để cho chúng ta nắm vững cái nội dung, cái chữ cứu chuộc và hơn nữa hiến tế cứu chuộc ở trên cây thập giá. Cái chữ chuộc đó thì có lẽ nó rất là thông thường thôi. Giờ ta nhớ lại cái chế độ nô lệ. Một người da đen chẳng hạn bị da trắng nó bắt làm nô lệ. Thế bây giờ một người nào mà muốn giải phóng cho người nô lệ đó thì người đó phải bỏ một món tiền ra là mấy ngàn đô la chẳng hạn, giao cho cái ông chủ, thì lúc ấy người nô lệ mới được thoát ra khỏi cái ách nô lệ và trở thành một người tự do. Mới xem ở trên đài truyền hình cái cuốn phim Mối Tình Chung Thủy đó, ở trong đó ông ta cũng có nhắc đến chế độ nô lệ. Và ông Thánh Vincent Paulo đó ngày xưa muốn giải thoát những người nô lệ ra khỏi cái cảnh đau khổ đó thì ông ấy phải đi khuyên tiền nhiều lắm để ông ấy chuộc lại người ta. Cho nên cái chữ chuộc đó, nó rất là thông thường thôi. Thế rồi từ chỗ đó người ta mới suy nghĩ về cái sự cứu chuộc của Chúa. Và người ta có thể giải thích như thế này, như là nhân loại, trong đó có chúng ta đây này, là mình nằm ở trong cái ách thống trị của Satan, mình là nô lệ của Satan. Thế bây giờ, thì nếu mà Thiên Chúa muốn giật thoát mình ra khỏi cái cảnh nô lệ đó đó, tức là Chúa phải chuộc mình bằng một giá tiền. Nhưng mà ở đây cái giá chuộc nó không phải là giá tiền, mà là chính giá máu của Chúa, máu của Chúa Giêsu trên thập giá. Cho nên thập giá có giá trị cứu chuộc là vì thế. Đấy là một cách giải thích. Hay là một cách giải thích khác nữa là người ta nói rằng khi mà mình phạm tội đó là ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Bây giờ anh chị em cứ nhìn vào tội lỗi, mình sẽ thấy thế này, một cái hành vi tội đó nó không phải ở tự cái hành vi đó, mà nó còn ăn thua là trong cái tương quan của người xúc phạm và kẻ bị xúc phạm. Ví dụ như bây giờ một anh thanh niên nóng máu lên, anh ấy đấm thằng bạn anh một phát, gãy mấy cái răng. Bây giờ cũng một cái quả đấm nữa, hắn về hắn đấm mẹ hắn một phát, hai cái tội nó có bằng nhau không? Sao mà nó giống nhau được? Hay là ông ấy lại hứng chí thì ông ấy đấm ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thì chắc là ông ấy lúa đời. Cho nên cái tội nó không phải ở tự cái hành vi đó, mà nó lại còn nằm ở trong cái tương quan của người xúc phạm và kẻ bị xúc phạm. Thế thì theo giáo lý là tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến chính Chúa. Nếu mà xúc phạm đến Chúa thì làm sao mình có thể mà gỡ được? Xúc phạm đến người thường ngang hàng với mình thì có lẽ còn gỡ, chứ còn bây giờ xúc phạm đến Chúa thì làm sao mà gỡ được? Không có cách nào mà đền bù được. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể tạo nên cái sự đền bù xứng đáng cho tội lỗi của con người xúc phạm đến Chúa thôi. Cho nên ở trên cây thập giá là Chúa Giê-xu đã đền bù thay cho tội lỗi của chúng ta. Đó là cái cách giải thích rất là quen thuộc ở trong giáo lý. Nhưng mà nó có cái nguy này này, nó có cái nguy cơ là qua cái cách giải thích đó, người ta tưởng tượng ra Chúa là một ông vua kinh khủng, một ông vua đòi mạng sống của con người, một ông vua khát máu, đòi phải có máu cơ thì mới hạ được cái cơn giận của mình. Như vậy thì Chúa của chúng ta đâu có khác gì các thần linh ở trong những huyền thoại của các tôn giáo ngày xưa. Anh chị em đọc thấy có những thần linh mà mỗi một năm đòi người ta phải cúng tế bao nhiêu trâu, bao nhiêu bò, bao nhiêu heo. Và hơn nữa có những thần linh mà mỗi một năm đòi người ta phải cúng tế bao nhiêu cô con gái chẳng hạn, biết bao nhiêu gia đình khóc hết nước mắt vì cái chuyện đó. Hóa ra Thiên Chúa cũng giống như vậy thôi ạ. Thiên Chúa cũng là một Thiên Chúa đòi mạng và một Thiên Chúa khát máu như thế thôi ạ. Cái đó nguy lắm. Thế cho nên là cái cách giải thích để cứu chuộc như vậy, xem ra nó không chỉnh lắm. Cách tốt nhất là chúng ta phải trở về với Thánh Kinh. Tôi sẽ dựa vào hai cái điểm trong Thánh Kinh để mà cắt nghĩa. Thứ nhất đó là biến cố xuất hành. Ở trong suốt buổi chay, tôi với anh chị em mình đã học hỏi với nhau về sách xuất hành rồi. Cho nên nói đến sách xuất hành là chúng ta biết ngay thôi. Thế bây giờ anh chị em nhớ lại là khi Chúa quyết định để giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập thì Chúa kêu gọi ông Môsê và Chúa nói với ông Môsê những lời như thế nào? Chúa nói thế này: Ta là Giabê, ta sẽ đem các ngươi ra từ ách khổ dịch của Ai Cập. Ta sẽ dựng các ngươi khỏi cảnh làm tôi mỏi. Ta sẽ vươn cánh tay và dùng án phạt lớn mà chuộc lấy các ngươi. Thì chị em có thấy cái chữ chuộc đó không? Tôi gạch ở dưới đàng hoàng, chuộc lấy. Thế bây giờ ta để ý cái câu đó thì anh chị em sẽ thấy là nó có ba cái động từ song song. Ta sẽ đem các ngươi ra này, đem ra. Ta sẽ khỏi, tức là giật lấy. Và thứ ba là ta sẽ chuộc các ngươi. Ba cái động từ nó đi song song với nhau. Như vậy chuộc ở đây có nghĩa gì? Chuộc có nghĩa là Chúa đem ra khỏi ách nô lệ. Chuộc có nghĩa là Chúa giật khỏi cảnh lầm tôi mỏi. Nói một cách khác, chuộc có nghĩa là Chúa giải thoát chúng ta. Theo cái biến cố xuất hành là như vậy. Chúa chuộc mình có nghĩa là Chúa giải thoát mình. Nhưng mà nó không chỉ ngưng ở đấy. Chúa nói tiếp với lại Môi-se: Ta sẽ lấy các ngươi làm một dân thờ ta, và ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Israel làm dân và Chúa là Thiên Chúa của họ. Đó là một giao ước giữa hai bên. Một giao ước. Cho nên chuộc không phải chỉ là Chúa giải thoát, mà còn là Chúa dẫn đưa ta vào trong cái giao ước. Cũng giống như là khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội đó, thì không phải mình chỉ được tha tội, mà là mình trở thành con cái Thiên Chúa. Nó có hai cái nhịp. Cho nên không phải chỉ là giải thoát, mà còn là đi vào trong giao ước với Chúa. Nhưng mà tất cả những cái hành vi đó, hành vi giải thoát và giao ước đó, nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ tình yêu thôi. Chúa nói với Môi-se, ta đã nghe, ta đã thấy, ta đã nhìn, trái tim ta đã thổn thức. Anh chị em học giáo lý với tôi thì ta biết rồi, những cái ngôn ngữ đó người ta gọi là ngôn ngữ như nhân. Tức là nói về Thiên Chúa như thể nói về con người. Chứ còn mình đừng có đọc cái câu đó xong mình hỏi, như vậy thì tai Chúa rộng bao nhiêu mét? Hay là mắt Chúa thì như thế nào? Không phải, đây chỉ là cái ngôn ngữ như nhân. Và cái ngôn ngữ như nhân đó nó diễn tả cái tấm lòng của Thiên Chúa là một đấng dính đấp với con người, là một đấng quan tâm với con người. Cho nên khi con người đau khổ thì Ngài đã nhìn, Ngài đã thấy, Ngài đã nghe và trái tim của Ngài bồi hồi thổn thức. Tất cả cái hành động cứu chuộc, có nghĩa là giải thoát và giao ước của Thiên Chúa đó, nó phát sinh từ tình thương. Đây là một cái căn bản của Thánh Kinh mà ta phải nhớ đấy. Thế cái điểm thứ hai ở trong Thánh Kinh mà tôi chọn đó là cuộc đời của ngôn sứ Ô-dê. Ngôn sứ này thì chắc anh chị em cũng có nghe ít nhiều trong các bài giảng rồi. Ngôn sứ này có một cái đặc biệt là Ngài không chỉ công bố lời Chúa bằng miệng, bằng lời nói, mà là Ngài công bố lời Chúa bằng chính cái cảnh sống rất bi đát của Ngài. Thế cho nên khi mà mình đọc chuyện cuộc đời của Ô-dê đó, mình đừng chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc đời đáng thương, mà trái lại, mình phải đọc thấy nơi đó cái tấm lòng của Thiên Chúa muốn tỏ ra cho con người ta như thế nào. Ông Ô-dê đó, Chúa bảo ông hãy đi cưới một cô gái biếng làm vợ. Trên đời này có kẻ nào dại dột mà đi cưới một gái điếm để làm vợ. Thế mà Chúa bảo và ông ấy nghe. Thế rồi cô gái điếm để ở chung với ông ấy, yêu thương như là một người vợ đàng hoàng vậy, sinh ra được mấy đứa con, rồi lại ngựa quen đường cũ, lại hành nghề tiếp. Thế giả như mà gặp chúng ta thì chắc là không tài nào mình chịu được. Mình trước giải phóng tôi cũng có nghe chuyện của một anh trung úy phi công. Anh ấy cũng quen một cô gái mà có lẽ vì hoàn cảnh phải làm cái nghề đó. Rồi để dứt cô ấy ra khỏi cái quá khứ đó, thì với tất cả cái lòng yêu thương, anh ta cưới cô về làm vợ. Không có còn sống cái cảnh như xưa nữa. Tốt quá còn cái gì nữa. Thế thì tưởng rằng khi được như vậy, thì là người vợ của mình sẽ một đời dứt khoát. Thế nào ngờ là cũng được mấy năm chị lại về nghề cũ. Thì lúc đó anh trung úy đó anh ấy chịu không nổi nữa. Cho nên anh ấy đến tận nơi tìm và rút súng ra bắn người phụ nữ đã chết tại chỗ. Có lẽ chúng ta dám đồng ý với anh ta lắm mà, trong cái hành vi đó. Bởi vì tốt quá rồi còn cái gì nữa. Mà bây giờ không có chịu đáp lại cái tấm lòng của anh thì thôi chết là phải. Ở đây cũng thế, ông Ô-dê, vợ, làm gái, cưới về, lại đi làm tiếp. Vậy mà Chúa lại bảo ông ấy, đi chuộc nó. Ô-dê vâng lời Chúa, lại đem tiền, đem gạo, theo đúng cái lệ luật của thời bây giờ, để đi chuộc người vợ về. Anh chị em để ý cái chữ chuộc đó, tôi cũng gạch ở dưới. Ô-dê đã đi chuộc lại người vợ đàn điếm với giá chuộc một nô lệ. Nhưng mà qua cái hành vi chuộc đó, mình phải thấy được đâu nó là cái cốt yếu. Cái cốt yếu chính là tình yêu của ông ấy đối với vợ mình. Cho dù vợ có thế nào đi nữa, ông vẫn một lòng yêu. Cho dù vợ có phản trắc thế nào đi nữa, ông vẫn một niềm trung tín. mà nhất là qua cái cách cư xử của ngôn sứ Ô-xê, mình phải thấy được tấm lòng của Thiên Chúa. Cho nên Chúa nói ở trang 98 của Covid, người hãy đi yêu một người vợ có tình và sống ngoại tình, như Gia-vê yêu con cái Israel, cho dẫu chúng quay đi với các thần khác. Quan trọng là cái chỗ đó, tức là mình phải thấy được ở đây cái tình yêu của Thiên Chúa là đứng tại chuộng con người, cho dẫu con người phạm trắc hay là con người bội bạc. Chính ra thì phải nói rất nhiều, nhưng mà ở đây trong cái khung cảnh nó hạn hẹp thôi, vì cho nên tôi nhắc với anh chị em hai cái điểm đó thôi, hai cái điểm trong Kinh Thánh, để dựa vào hai cái điểm đó ta sẽ hiểu được cái cứu chuộc nghĩa là làm sao. Trước hết là mình nhìn vào thập giá của Chúa Giêsu được gọi là một hiến tế cứu chuộc. Tại sao vậy? Cái ý nghĩa này nó đã có ở trong Cựu Ước rồi. Ở đây mình phải nhớ lại cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô trên đường đi Damas. Phaolô đi Damas để bắt bớ những kẻ tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mà nhân danh lề luật, người Do Thái đã lên án và đóng đinh trên thập giá. Thế rồi trên cái con đường đi Damas đó thì Phaolô lại gặp Chúa Giêsu hiện ra trong vinh quang. Lúc đó Phaolô thay đổi hoàn toàn cái tư duy của mình, để ông nhận ra rằng Chúa Giêsu không phải là đấng mà Thiên Chúa lên án, mà trái lại Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó xuất hiện một cái vấn nạn khác. Tại sao Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa, là đứng vô tội mà lại phải chịu đóng đinh? Đang khi mà Thánh Kinh nói rằng kẻ chịu đóng đinh là kẻ bị Thiên Chúa trục lữ. Tại sao vậy? Thì lúc ấy Phaolô mới khám phá ra Chúa Giêsu vô tội, nhưng mà Ngài chịu đóng đinh là bởi vì Ngài mang lấy tội của tôi, Ngài mang lấy tội của chúng ta, của nhân loại, và Ngài chết thay cho chúng ta, chứ không phải vì tội của Ngài. Có nghĩa là Phaolô khám phá lại cái lời ở trong sách Isaiah nói rằng Ngài đã gánh vác những thương tích của chúng tôi, Ngài mang lấy lỗi lầm của bao người, và Ngài đứng làm trung gian bình đỡ các tội nhân. Khám phá ra được cái điều đó, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một cái chết thay cho nhân loại, một cái chết chuộc tội cho nhân loại. Và chính Chúa Giêsu ở trong bữa tiệc ly đó, anh chị em nghe hàng ngày trong thánh lễ, Ngài nói đây là máu giao ước mới và vĩnh cửu đổ ra cho muôn người. Tại sao lại là máu giao ước? Bởi vì đối với người Do Thái đó, máu nó là sự sống. Thế cho nên cái sự sống đó là do chính Thiên Chúa ban, và vì thế mà không được giết người, không được uống máu. Và khi mà người ta ký kết giao ước với nhau thì người ta ký kết bằng máu. Chẳng hạn ngày xưa đó, khi người ta ký kết giao ước giữa hai bên, người ta sẽ xẻ thịt một con vật ra đặt làm hai bên. Hai người ký kết giao ước đi qua giữa hai cái đống thịt đó, máu chảy linh lạc. Để nói lên cái gì? Để nói lên rằng nếu mà anh và tôi không tuân giữ cái giao ước mình đã ký kết với nhau thì chúng ta sẽ bị phân thây như con vật này. Và lúc đấy chúng ta mới hiểu được tại làm sao mà trong cái giao ước Sinai đó, thì ông Môi-se ông ấy giết một con bò và ông ấy lấy máu rẩy lên đầu dân chúng. Giao ước được ký kết bằng máu. Chúa Giêsu cũng vậy, khi mà Ngài ký kết giao ước ở trên thập giá là bằng máu. Nhưng mà đây không phải là máu bò chiên nữa, mà là chính máu của Ngài, và là máu đổ ra cho muôn người, chứ không phải cho một nhóm người nào mà thôi. Thế cho nên là ta hiểu được dựa vào Thánh Kinh hoàn toàn, tôi không có suy luận ở ngoài, dựa vào Thánh Kinh thôi. Mình hiểu được thập giá là một hiến tế cứu chuộc. Nhưng mà cái sự cứu chuộc đó, như chúng ta đã nói đến hai điểm trong Thánh Kinh vừa rồi, phải hiểu là cứu chuộc của tình yêu, chứ không phải là cứu chuộc của một Thiên Chúa đòi mạng, một Thiên Chúa thích máu của người ta đổ ra thỏa mãn cái cơn giận của mình, không phải, mà là cứu chuộc bởi tình yêu. Khi nhìn vào cái thập giá đó, thì chúng ta thường chỉ nhìn thấy tình yêu của Chúa Giêsu thôi, mà mình quên mất cái điều là phải thấy nơi đó tình yêu của Chúa Cha. Theo ngôn ngữ của Thượng vụ Giáo chủ Philaret đó, thì không phải chỉ là một tình yêu chịu đóng đinh, tức là Chúa Giêsu, mà là một tình yêu đóng đinh, tức là Chúa Cha. Chúa Cha là tình yêu đóng đinh. Khi mà Chúa Cha chấp nhận trao con của Ngài cho thế giới, cho nên Thánh Phaolô mới nói, ngay cả đến người con một mà Ngài cũng chẳng dung tha, nhưng mà đã phó nộp vì tội lỗi chúng ta, thì Ngài sẽ ra ơn vạn sự cho ta. Cho nên là ở cái thập giá đó, mình phải thấy được cái tình yêu của Chúa Cha. Mà tình yêu đó thì luôn luôn đòi hỏi và mời gọi sự đáp trả. Khi chúng ta yêu ai, bao giờ mình cũng mong người ta đáp lại cái tấm lòng của mình, cái tình yêu của mình. Thì cũng vậy, khi mà Thiên Chúa qua cái thập giá để Ngài bộc lộ ra cái tình yêu của Ngài, thì Ngài đợi chờ sự đáp trả của con người. Và cái đáp trả của tình yêu thì nó là vô hạn. Nếu mà là lề luật thì nó có giới hạn, nhưng mà là tình yêu thì vô hạn. Cái yêu sách của tình yêu là vô hạn. Ai trong chúng ta có thể đáp lại được cái tình yêu của Thiên Chúa? Không ai dám. Không ai dám nói là tôi hoàn toàn. Chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi. Một mình Chúa Giêsu cũng ở trên cây thập giá đó, Ngài đã đáp lại cái tình yêu của Chúa Cha một cách trọn vẹn nhất. Và bởi vì Chúa Giêsu liên đới với chúng ta, với nhân loại, cho nên khi mà Chúa Giêsu đáp lại cái tình yêu đó trọn vẹn nhất, là Ngài lôi tất cả cái nhân loại này vào trong sự đáp trả. Ngài lôi tất cả nhân loại này vào trong cái lời xin vâng của Ngài. Và cứu chuộc có nghĩa là như vậy. Cứu chuộc có nghĩa là Chúa Giêsu đưa tất cả chúng ta vào trong cái quỹ đạo tình yêu thương của Thiên Chúa. Và bây giờ tôi được cứu chuộc là khi nào? Là khi tôi chấp nhận mở lòng tôi ra để tôi nhìn nhận rằng lạy Chúa, Chúa yêu con nhìn nhận như vậy. Và con mở lòng con ra để con không còn một cái gì ngăn lại cái tình yêu của Chúa. Đấy, đấy là cứu chuộc. Cho nên khi mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu đó, có nghĩa là mình được dẫn vào trong cái quỹ đạo yêu thương mà Chúa Giêsu đã mở ra, mình được cứu chuộc. Và điều đó nó sẽ không chỉ ngưng lại ở chỗ rửa tội mà thôi, mà là cả cái cuộc sống của chúng ta tiếp tục đi vào trong cái quỹ đạo đó. Thì tôi muốn trình bày về cái cứu chuộc một chút như vậy, để anh chị em có cái quan niệm nó sát Thánh Kinh, và là một cái quan niệm đúng đắn. Chứ nếu không á, mình sẽ nghe chữ cứu chuộc để rồi mình cứ tưởng tượng ra Chúa là một ông vua khát máu, cái đó thì thất bại rồi, không hợp tí nào cả. Mà trái lại, mình phải thấy được cái ơn cứu chuộc của Thiên Chúa là ơn cứu chuộc bởi tình yêu. Và ngày hôm nay mình là kẻ được cứu chuộc, có nghĩa là mình chấp nhận mở lòng ra để cho Chúa thương mình, có thế đấy. Mà khổ một nỗi là chúng ta thì hay khép kín cửa lòng mình lại lắm. Như hôm nọ tôi đọc cái câu của bà Teresa Canquita, bà ấy nói: tôi chỉ là cây bút chì trong tay của Thiên Chúa. Bà ấy làm biết bao nhiêu việc, nhưng mà bà ấy nói tôi chỉ là cái cây bút chì ở trong tay Chúa. Chúa muốn vẽ vời thì Chúa vẽ. Nhưng mà tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, tôi bảo là coi vậy chứ khó đấy. chấp nhận để làm cái cây bút chì trong tay Chúa đâu có phải chuyện đơn giản. Nhiều khi chúng ta đâu có để các Chúa xài mình như là xài bút chì đâu. Mình luôn luôn là muốn thủ thế thôi mà. Mình luôn luôn là muốn khép kín lòng mình lại, chứ đâu có để cho Chúa hành động. Anh chị em có thấy vậy không? Cho nên đâu có phải là dễ. Một người mà nói được cái câu đó là phải có một đời sống đức tin và một đời sống yêu mến Thiên Chúa kinh khủng lắm, mạnh liệt lắm. Thế thì khi chúng ta hiểu được chữ cứu chuộc là như vậy, và thập giá là một hiến tế cứu chuộc, thì mỗi một khi chúng ta đi dâng thánh lễ, nhất là ngày hôm nay, ngày quốc tế lao động, như tôi đã nói ở đầu thánh lễ, ở cái căn bản của ngày quốc tế lao động là sự đấu tranh cho giai cấp lao động, và Hội Thánh Công Giáo cũng đứng về phía những người lao động để giành quyền sống cho người ta đúng với phẩm giá con người. Nhưng mà Hội Thánh Công Giáo lại còn muốn trình bày cho người ta một cái nhìn đức tin nữa, để thấy được là trong cái lao động đó, không có lao động nào mà không có vất vả, không có lao động nào mà không có những cái cam go cả. Nhưng mà ngoài cái công việc mình làm, mình còn thấy được cái ý nghĩa của công việc. Giống như là nhà văn Saint-Exupéry ông ta nói, cũng là một nhát cuốc thôi, nhưng mà nhát cuốc của nhà khảo cổ thì khác, mà cái nhát cuốc của tên tù khổ sai thì nó khác. Cũng vẫn là một cái nhát cuốc đấy, với những giọt mồ hôi đó chảy ở trên ruộng đồng. Nhưng mà khi nhà khảo cổ vung cái nhát cuốc lên, thì ông ta biết rằng cái nhát cuốc của ông ta phục vụ cho văn minh của nhân loại, cho cái tri thức của nhân loại. Còn trái lại, cái anh tù khổ sai vung nhát cuốc lên trong tủi nhục, trong căm hận, nó khác nhau ở cái ý nghĩa bên trong. Thì cũng vậy, Hội Thánh Công Giáo muốn cho người Kitô hữu trong cái công việc mình làm, mình thấy được một cái ý nghĩa đức tin. Những lao nhọc, những vất vả, những mồ hôi nước mắt trong lao động của tôi đây chính là sự đóng góp vào hiến tế thập giá của Chúa Giêsu. Và mỗi một lần dâng thánh lễ là tôi đặt tất cả những lao nhọc vất vả đó lên dĩa thánh cùng với tấm bánh và chén rượu, để tất cả được biến thể thành Chúa Giêsu vinh quang. Nó có một cái ý nghĩa rất là sâu ở chỗ đó. Thì hôm nay vừa là ngày quốc tế lao động, vừa là ngày chúng ta học hỏi về thập giá như một hiến tế cứu chuộc, thì chúng ta ý thức cái chiều sâu đức tin đó và xin cho chúng ta được sống ít lòng phần nào ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thì xin mời anh chị em ta cùng đứng lên cầu nguyện với nhau. Lạy Chúa Giêsu, có một nhà thơ đã nói rằng khi tôi ngủ, tôi mơ thấy đời là hạnh phúc. Khi thức giấc, tôi thấy đời chỉ là lao động. Và khi lao động, tôi thấy đời là hạnh phúc. Chúng con cũng vẫn nghe nói đến lao động là vinh quang. Chúng con cũng nghe nói đến lao động là tiếp nối công trình sáng tạo của Chúa. Nhưng lạy Chúa, thú thật là nhiều khi chúng con thất vọng. Chúng con chỉ thấy nơi lao động những gánh nặng. Gánh nặng thể xác đã vậy, thêm vào đó là những âu lo. Âu lo về tương lai, âu lo cho gia đình, âu lo cho bản thân. Vì thế chúng con chỉ thấy sức nặng, chứ không thấy niềm vui. Nhưng ngày hôm nay, khi chúng con nhìn vào thập giá của Chúa, để hiểu đó là một hiến tế cứu chuộc loài người, thì chúng con cũng nhận biết rằng những đau khổ vất vả của chúng con trong đời lao công dù là lao động tay chân hay lao động trí tuệ. Tất cả những vất vả đó, nếu chúng con biết kết nghĩa với Thánh Giá Chú, thì sẽ trở nên hơn ích cho chúng con và mọi người. Vì thế, lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng ngày sống hôm nay, xin dâng mọi vất vả lao công trong đời chúng con, để cùng với Chúa dâng lên Cha trong thánh lễ này, và cùng với Chúa trên thập